Tình bạn. Một trong những phẩm chất tốt đẹp nhất của tình bạn đích thực là hiểu người và được người hiểu mình. Người bạn trên Internet. John Peterson. Joey là bạn thân nhất của Andy, cho dù cả hai chưa bao giờ thực sự gặp mặt ngoài đời. Cả hai chỉ quen biết nhau qua Internet. Vào giờ ra chơi, Andy chơi trò chiến tranh giữa các vì sao với Kevin và Rob. Nhưng sở dĩ trò này hấp dẫn Andy là nhờ những kiến thức ngắn gọn về thái dương hệ mà Andy đã học được từ Joey. Bản thân Joey không đến trường mà tự học ở nhà. Ước gì Joey đến học tại trường của mình tại Portland. Như thế, mình sẽ không bao giờ buồn chán vì bạn ấy rất sáng dạ. Andy nghĩ vậy. Tuần trước, cô giáo Baker của Andy vẽ một vòng tròn thật to trên bảng, rồi bảo đó là một cái bánh pizza. Cô hỏi, Andy này, nếu cô chia phần bánh pizza này cho em, thì em thích lấy một phần 3 hay một phần 10? Vì số 10 lớn hơn số 3, nên Andy chọn 10. Kevin giơ tay và gào lên rằng hắn sẽ chọn 1 phần 3. Cô Baker vẽ một đường cắt trên bảng để chứng minh cho Andy thấy rằng miếng bánh của mình nhỏ hơn miếng của Kevin. Ăn ít thế không sợ đói sao Andy? Kevin trêu. Sandra, cô bạn gái ngồi sau lưng Andy, bắt đầu khúc khích. Sau đó, cả lớp phá ra cười. Ước gì chuông ra chơi reo lên ngay bây giờ, Andy thầm mong, và quyết định từ nay sẽ chơi trò chơi điện tử một mình, thay vì chơi với Kevin và Rob như mọi khi. Giọng nghiêm nghị của cô Baker buộc cả lớp phải im lặng trở lại. Andy, em đã thấy rằng càng chia cái bánh ra nhiều phần, thì mỗi phần như thế sẽ nhỏ hơn không? Thưa cô, có ạ. Andy nói có, nhưng thật ra không hiểu tại sao sự việc lại như thế. Kế tiếp, cô Baker cho cả lớp làm một loạt 20 bài trong sách toán. Mỗi bài như thế gồm hai phân số, cách nhau bằng một vòng tròn. Học sinh phải điền vào vòng tròn đó dấu lớn hơn hoặc dấu nhỏ hơn cho thích hợp. Nhìn vào vòng tròn và những dấu lớn hơn hay nhỏ hơn này được một lúc, đầu Andy choáng lên. Andy biết rằng xác suất đúng sai là 50-50, nên quyết định đánh dấu đại. Xui xẻo sao, mọi quyết định của Andy đều sai. Sau khi đi học về, Andy lên mạng tìm Joey và gõ. Hôm nay làm toán sai bét, không hiểu phân số, không biết cái nào lớn hơn, nhỏ hơn. Joey gõ trả lời. Mách cậu mánh hay, nhân chéo từ dưới lên. 5 lần 2 là 10, 3 lần 4, 12, 10 nhỏ hơn 12. Cái mánh này quả là dễ như ăn bánh, ngay cả đối với Andy. Đến tuần sau, khi cô Baker cho làm trắc nghiệm về phân số, Andy là học sinh duy nhất làm đúng 100%. Nhờ Joey, cả lớp không còn ai dám bảo Andy học dốt nữa. Khi Joey trở thành bạn rất thân của mình, Andy nhắn Joey gửi một tấm ảnh chân dung và hứa sẽ gửi ảnh của mình cho Joey. Hội bóng chày Little League của Andy có chụp ảnh cả nhóm mặc đồng phục. Trong ảnh này, Andy sắm tư thế chuẩn bị đánh bóng, sẵn sàng hoàn tất một vòng chạy liên tục ghi điểm. Ngắm bức ảnh trước khi gửi cho Joey, Andy nhủ thầm, trông mình rất ngon lành, rất thể thao. Sau khi gửi cho Joey ở Tallahassee, Andy nhấp nhóm từng ngày. Ngày nào, hai bạn thân cũng gặp nhau qua Internet. Và mỗi lần như thế, Andy đều hỏi xem Joey đã nhận được ảnh mình chưa. Đến ngày thứ ba, Joey viết: "Nhận được ảnh của bạn rồi, rất cực kỳ, cảm ơn." "Rất hay," Andy gõ. "Như thế nghĩa là tớ sắp nhận được ảnh của cậu." Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Joey gửi ảnh đến. Do đó, mỗi lần gặp nhau trên mạng, Andy luôn nhắc: "Vẫn chưa nhận được ảnh của cậu, có lẽ cậu nên gửi tớ một cái khác." Thật là lạ, Joey không gửi ảnh mà cũng không đả động gì đến vấn đề đó cả. Nếu Andy khăng khăng thì Joey đổi ngay chủ đề. Một ngày kia, khi cả hai đang bàn về chiến tranh giữa các vì sao và những người ngoài hành tinh, Andy hỏi: "Điều gì xảy ra nếu thật sự có những người ngoài hành tinh đang sống trên địa cầu của chúng ta?" Cũng giống như chương trình truyền hình Tảng Đá Thứ Ba Đến Từ Mặt Trời, hoặc quyển Thầy Giáo Tôi Là Người Ngoài Hành Tinh. Đợi một lúc khá lâu sau, màn hình của Andy mới sáng lên câu hồi đáp: "Cậu biết giữ bí mật không?" "Tớ chắc thế," Andy trả lời. "Hứa danh dự nhé, điều này thật sự quan trọng đấy." "Chắc chắn, tớ hứa." "Tớ là người ngoài hành tinh, từ thiên hà khác đến. Chính vì thế mà tớ không thể gửi ảnh cho cậu. Phim ảnh không thể ghi lại được vì từ trường của tớ quá mạnh." Andy ngồi thẫn thờ nhìn màn hình. Mẹ gọi xuống nhà ăn tối mà dường như Andy không hề nghe thấy. Cuối cùng, chính Joey phải bấm nút thoát để Andy ngồi thừ ra đấy, đầu óc mụ mẫm. Phải chăng đó chỉ là câu nói đùa của Joey? Tại sao cậu ta không gửi ảnh cho mình? Biết đâu Joey là người ngoài hành tinh thật, nhờ đó cậu ta mới biết về không gian và phi thuyền vũ trụ nhiều hơn những bạn trẻ khác. Tại sao cậu ta lại giữ kẻ như thế? Tại bàn ăn tối, ba Andy loan tin. "Tin mừng đây, công ty đã chấp nhận đơn xin thuyên chuyển của ba. Cuối tháng này chúng ta sẽ dọn nhà đến Denver, gần trụ sở công ty chính. Công ty mướn cho ta một ngôi nhà gần một trường học rất tốt cho Andy, lại rộng rãi nữa. Nhờ đó, ta sẽ đưa bà ngoại về sống chung." Mẹ rất sung sướng vì từ khi ngoại bị té nứt khung xương chậu, ngoại phải ở trong nhà an dưỡng ở Denver. Với cơ hội tốt như vậy, ngoại có thể về sống với gia đình. Còn Andy thì không biết mình nên buồn hay nên vui. Nằm trên giường ngủ tối hôm đó, Andy tưởng tượng tình cảnh mình sẽ là một học sinh mới trong ngôi trường mới. Mình nhớ rất rõ lúc mới dọn về đây, rất khó kết bạn mới. Hình như ngày đầu tất cả mọi người đều mở to mắt, nhìn mình trừng trừng. Những đứa trẻ khác phân biệt đối xử với mình thật lâu, cho đến khi chúng biết rõ về mình mới thôi. Nghĩ đến đây, Andy thiếp đi. Sáng hôm Andy ngồi ở nhà bếp ăn điểm tâm, trong khi mẹ theo dõi một tiết mục người thật việc thật trên truyền hình. Người dẫn chương trình đang phỏng vấn một phụ nữ ở Tallahassee, bang Florida. "Xin bà cho biết Internet đã đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống của Joey như thế nào?" "À, Internet đã giúp Joey phát hiện ra một loại tự do mà trước nay cháu chưa hề biết. Tuy phải ngồi xe lăn, nhưng cháu có thể truy cập thông tin từ khắp nơi trên thế giới. Và điều quan trọng hơn cả là cháu đã kết được nhiều bạn mới." Người dẫn chương trình nói tiếp: "Joey, hãy nói cho quý khán giả nghe về những người bạn của cháu đi." Máy thu hình quay sang cậu bé ngồi xe lăn trước máy vi tính. Cậu gầy nhom và hai chân như bị teo lại. Đầu Joey ngoẹo sang một bên, và khi cậu bé phát âm, thật khó phân biệt những gì cậu muốn nói. Cậu phải cố gắng lắm mới nói thành câu, và mỗi lần như thế, một vệt nước dãi nhễu dài theo khóe miệng. Khi nhìn tôi, những đứa bé khác chỉ thấy rằng tôi không giống ai. Khó khăn lắm tôi mới nói được và hiểu được, những gì tôi nói lại càng khó hơn. Nhưng khi lướt trên Internet, thì tôi cũng giống như bất kỳ trẻ em nào khác, bởi vì không ai nhìn thấy tôi cả. Tôi đã kết bạn được với nhiều người khác nhau. Suốt ngày ngồi trong lớp học, đầu óc của Andy chỉ suy nghĩ lung tung. Joey, người bạn Internet của mình. Joey, người ngoài hành tinh. Joey là cậu bé trên TV, làm quen với những bạn mới ở Denver. Bà ngoại di chuyển bằng khung đỡ có bánh xe. Vừa về đến nhà, Andy chạy ngay lên phòng, quăng ba lô ra giường, rồi đến bật máy vi tính. Khi truy cập vào Internet, Andy quyết định. Cho dù Joey đến từ đâu, từ hỏa tinh, thổ tinh hay là Tallahassee cũng không sao. Trong Joey giống như gì gì đó cũng không sao. Mình biết rõ Joey là ai. Joey là bạn của mình. Andy gõ. Joey biết tin gì chưa? Gia đình tớ dọn đến Denver. Và điều tuyệt vời nhất là tớ có một người bạn luôn có mặt với tớ, cho dù tớ đi đến nơi nào. Hãy tử tế, vì có thể người mà ta gặp đang phải đối mặt với một cuộc chiến đầy cam go. Plato. Cái bình ruột. Belladonna Ricciuti, 12 tuổi. Em trai tôi và tôi đang xem phim hoạt hình trong khi ba ngủ, còn mẹ thì đi mua sắm. Tôi để em trong phòng rồi bước ra ngoài tìm thức uống. Đang rót nước cam, bỗng tôi nghe xoảng một cái. Phản ứng đầu tiên là liếc xem ba có thức giấc không. Không. Sau đó tôi nhanh chân chạy xem chuyện gì xảy ra. Vừa bước vào phòng khách, tôi như bị sốc. Em đã làm vỡ cái bình ruột, cái bình mà mẹ tôi cưng nhất. Em đã làm gì thế? Tôi nghẹn họng. Em làm bể nó rồi, lỡ tai mà. Biết thằng bé cũng đang sợ điếng hồn, và để cho nó không khủng hoảng thêm, tôi liền làm điều mà bất kỳ người bạn nào cũng làm trong trường hợp ấy. Tôi cố gắng giúp đỡ em. Tôi chạy đi tìm lọ keo. Không biết khi nào mẹ về. Hoặc lúc nào ba thức giấc. Do đó tôi cố gắng nhanh tay. Tôi run run thu nhặt tất cả những mảnh vỡ và bắt đầu dán chúng lại. Mất một giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng tôi cũng ráp được trọn cái bình. Lúc ấy thì tai họa thật sự mới đến. Trời đất ơi, chết tôi rồi! Tôi thét lên. Ráp cái bình thì được rồi, nhưng trong lúc vội vàng, tôi đã để dính luôn tóc mình vào đấy. Trong khi em nhìn tôi như đang ngắm một đứa ngốc nghếch, tôi bưng cái bình với những lọn tóc dính cứng vào bồn tắm. Nhìn vào gương, khóc. Ôi mái tóc đẹp của mình! Biết rằng không còn cách nào gỡ tóc ra khỏi cái bình, tôi lấy cái kéo. Cứ cắt đi một lọn tóc là tôi lại nấc lên một tiếng. Mái tóc tôi xem như tiêu đời, còn cái bình trông giống như đang đội mớ tóc giả. Từ phòng tắm bước ra với kiểu tóc mới lạ quái đản, tôi nghe tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Cả nhà ơi, mẹ về rồi đây. Mẹ về rồi. Em tôi ù chạy vào phòng, vờ ngủ, để mình tôi đứng đấy đối phó. Tôi chưa kịp phân giải lời nào, thì mẹ đã mắng té tát vào mặt tôi, vì tưởng chính tôi đã làm vỡ cái bình. Tôi vào phòng và suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. tôi bị mắng, và tôi sẽ đến trường với mái tóc trông giống như con ngố. Nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ vẩn vơ. Tôi chợt nhận thức rằng, những gì mình vừa làm cho em, chính là điều mà một người bạn cần phải làm. Tuy chị em tôi hay đánh nhau, tôi vẫn hy sinh cho em. Mặc dù tôi phải trả giá rất đắt cho sự hy sinh ấy, mái tóc tôi, tự do của tôi. Cộp cộp, có tiếng gõ cửa. Ai thế? Em tôi rón rén bước vào và đến ôm tôi. Cảm ơn chị. Không có chi. Chị nghĩ rằng làm chị lớn là phải như vậy. Phải là một người bạn khi em cần đến.
Một người bạn. Daniel Fischel.
Gần đây, một trong những người bạn thân nhất của tôi, người mà tôi chia sẻ tất cả mọi thứ kể từ hồi còn chung trường mẫu giáo, đã đến ở lại nhà tôi chơi cuối tuần. Do cách đây vài năm, nhà tôi dọn về thị trấn khác, cho nên chúng tôi luôn tìm cách gặp nhau mỗi năm vài lần. Vào những dịp cuối tuần như thế, chúng tôi sinh hoạt với nhau hàng giờ, không biết chán, thức khuya thật khuya, và bạn kể cho tôi nghe về những người mà bạn đang quen. Cô bạn bắt đầu kể về người bạn trai mới, về kinh nghiệm của anh ta đối với ma túy, về thái độ tự hủy hoại đời. Tôi kinh ngạc đến mức sững cả người. Cô bạn cho biết đã dối cha, dối mẹ về việc đi đứng của mình, và cho dù tôi có cố gắng cách mấy để thuyết phục, cô bạn không nên giao du với hắn, cô ấy vẫn không nghe tôi. Hình như lòng tự trọng của cô đã không còn. Tôi cố gắng thuyết phục cô bạn rằng cô đang hủy hoại tương lai, rằng cô đang đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng tôi cảm thấy hình như mớ lý luận của mình chẳng đi đến đâu cả. Không thể nào tôi tin rằng bạn tôi lại chấp nhận dây dưa với một đám hết xài như thế, trong đó có tên bạn trai của cô ta. Sự thể khiến tôi quá thất vọng, và trong kỳ nghỉ cuối tuần đó, đã suýt mấy lần tôi định bảo cô ấy rằng chúng mình đã có những ý hướng quá xa nhau để có thể duy trì tình bạn, nhưng tôi đã kềm được. Tôi mang sức mạnh của tình bạn ấy đến cuộc thử lửa cuối cùng. Chúng tôi đã là bạn thân từ rất lâu nay, hy vọng cô bạn đánh giá tôi đúng đắn, đủ để hiểu ra rằng tôi đang cố gắng ngăn không để cô tự gây hủy hoại đời mình. Tôi muốn tin rằng tình bạn của chúng tôi sẽ chiến thắng mọi thứ. Vài ngày sau, cô bạn gọi điện cho biết đã suy nghĩ rất nhiều và rất sâu về những gì chúng tôi đã trao đổi. Rồi sau đó báo tôi biết rằng đã chia tay với tên bạn trai. Ở đầu dây bên này, những giọt nước mắt mừng vui lăn dài trên má tôi. Đó là một trong những khoảnh khắc thực sự đáng đồng tiền bát gạo trong đời tôi. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy tự hào về một người bạn của mình như thế. Tình bạn khiến niềm vui được nhân đôi và nỗi buồn giảm đi một nửa. Thomas Fuller.
Tất cả những gì tôi cần có. Carrie Warren.
Trong trường, tôi luôn cảm thấy mình là một học sinh chưa trúng đài. Bạn bè tôi, cho dù họ rất tốt và thật sự là bạn bè, vẫn không thuộc về nhóm học sinh mang tính quần chúng nhất. Hơn nữa, tôi chắc chắn rằng bề ngoài của mình khá buồn cười. Vấn đề của tôi là cái vóc dáng hơi quá khổ. Dạo qua, dạo lại thường xuyên trước mắt tôi là nhóm nhộn, nghĩa là nhóm được quần chúng ngưỡng mộ. Chúng luôn nói, cười cười, không bao giờ buồn bã hay xuống tinh thần. Việc học hành sinh hoạt ở trường rất thông dong, suôn sẻ. Thầy cô yêu quý, bạn bè mến mộ, cả trường đều ưa thích những bạn ấy. Tôi tôn thờ họ và chỉ muốn được giống như họ. Tôi ước mơ ngày nào đó nhóm của họ sẽ chấp nhận tôi. Ước mơ này trở thành hiện thực năm tôi lên 14 và đăng ký tham gia đội cổ động hoạt náo thể thao. Tôi rất ngạc nhiên khi được chọn. Gần như lập tức, tôi được gia nhập vào nhóm Alamos. Tôi cảm tưởng mình như con bướm vừa từ kén thoát ra. Tôi thay đổi kiểu tóc tai, ăn mặc. Ai cũng bảo sự thay đổi ấy là hết ý. Quần áo mới, bạn bè mới, và cái nhìn mới đối với cuộc sống. Hầu như chỉ đầu hôm sớm mai là cả trường đã biết tôi là ai, hay ít ra cũng biết tên tuổi tôi. Tiếp theo đó là một chuỗi những lễ lạc, rồi ngủ đêm lại nhà bạn, và đương nhiên là sinh hoạt cổ động hoạt náo tại các trận thi đấu thể thao. Cuối cùng, tôi cũng trở thành một trong những học sinh được ngưỡng mộ. Những người nào trước đây tôi mong được quen biết, giờ tôi đã quen biết. Trước đây từng mong trở thành dạng học sinh như thế nào, giờ tôi đã đạt được mục đích. Tuy nhiên, trong tôi vẫn có cái gì đó là lạ. Càng dấn thân vào nhóm họp thời trang, tôi càng cảm thấy mất phương hướng. Dần dà, tôi mới biết ra nhiều việc. Thật ra, những thành viên trong nhóm này hãy còn lâu mới gọi là hoàn hảo. Trong khi vỗ ngực cho rằng mình là bạn tốt của nhau, thế nhưng bọn họ lại nói xấu nhau sau lưng. Bọn họ thật sự không vui thú gì đâu, chỉ mỉm cười giả bộ đó thôi. Họ để ý coi tôi mặc cái gì và tôi đang chơi với ai, nhưng không hề quan tâm xem tôi là ai, niềm tin hoặc ước mơ của tôi là gì, hoặc những yếu tố đã hình thành con người tôi. Tôi rất sốc khi thật sự nhận ra chân tướng họ. Tôi bắt đầu cảm thấy mất mát và thất vọng dễ sợ. Những điều tệ hại hơn cả là tôi nhận ra rằng mình trở thành giống như họ và tôi hoàn toàn không thích những gì đang diễn ra chút nào. Tôi phải sắp xếp lại trật tự cuộc đời mình. Trước tiên, tôi tập trung tìm hiểu xem ai là bạn tốt, những người biết lắng nghe và quan tâm đến tôi. Chính những người này mới thật sự quan trọng. Tôi vẫn ở lại với đội cổ động hoạt náo vì tôi thật sự yêu thích sinh hoạt này. Nhưng tôi không còn giới hạn sự giao du của mình chỉ với nhóm trúng đài đó và tôi mở rộng phạm vi giao tiếp. Tôi phát hiện là những người bạn thật sự chưa bao giờ xa lìa tôi. Những bạn ấy chỉ đơn giản đợi tôi trở về với lý trí của mình. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng nhóm bạn ban đầu chính là tất cả những gì tôi cần có. Bạn Anthony của tôi. Cady Short, 12 tuổi. Mỗi khi nhớ về thuở học lớp 3, tôi luôn nhớ bạn Anthony. Bạn có mái tóc vàng và đôi mắt nâu mở to rất biểu cảm. Hồi ấy, tôi ngạc nhiên khi Anthony học cùng lớp với tôi, bởi vì bạn ấy lớn tuổi hơn. Mặc dù mắc phải AIDS và biết rằng cuộc sống mình đếm từng ngày, song Anthony luôn chăm đến trường và cố gắng sống một cuộc sống bình thường. Đôi khi đang học, bạn ấy bỗng mệt và phải xin về sớm. Mỗi ngày, mẹ Anthony đến ăn trưa với con, hoặc giả, chỉ để hiện diện bên con. Hình như Anthony luôn có cái nhìn lạc quan đối với mọi sự, cho dù bạn biết rằng mọi sự cũng không suôn sẻ gì. Khi đến trường, bạn mang theo bên hông một vật giống như cái túi y tế. Nhiều lần tôi ái ngại cho Anthony vì tôi biết bạn rất đau đớn. Tháng 6 năm ấy, Anthony qua đời. Tôi nhớ rõ mồm một, bạn ấy nằm trong quan tài, mặc bộ áo gió theo kiểu đồng phục đội bóng Charlotte Hornets. Bên cạnh là búp bê hiệu Cabbage Patch, cùng với một túi nhỏ đựng đồ chơi. Sau sự kiện đó, ban đêm đôi khi tôi nằm thao láo, không dám ngủ vì tôi quá sợ chết. Tôi biết rằng Anthony đã rời bỏ thân xác mình để đi đến một cõi tốt hơn, một nơi nào đó không có nỗi đau. Tuy nhiên, tôi vẫn rất buồn cho gia đình Anthony, vì gia đình sẽ luôn cảm thấy trống vắng khi không có bạn. Trong niên học mà hai chúng tôi cùng đến trường, dần dà Anthony và cả mẹ bạn ấy đã thu phục tâm kính trọng của tôi. Bằng tình thương và lòng trắc ẩn, bà đã dạy cho Anthony và cả cho những người khác, chẳng hạn như tôi đây, biết thế nào là dũng cảm, là thương yêu, là quan tâm và kính trọng mọi người. Anthony đã dạy tôi cách sống trọn vẹn nhất cuộc đời mình, và đó là điều mà tôi quyết chí thực hiện.
Nhìn thấy từ đáy lòng. Mary McDougall.
Cái mũi hắn trông bẹt bẹt thật tếu, như thể khi còn ẩm trên tay, ba mẹ đã lỡ tay làm rớt hắn. So với cái đầu thì vành tay hắn to quá khổ, to gấp hai lần, có thể là hai lần rưỡi cũng nên. Và còn hai mắt ốc nhồi như chực chờ phòi ra khỏi hốc. Tim phải công nhận quần áo thì đẹp thật. Song hắn vẫn là đứa bé thô kệch nhất mà Tim đã gặp từ trước đến nay. Thế tại sao hắn lại chồm sang bàn của Jennifer Lawrence? Chừng như hai người là bạn thân thiết gì đó. Jennifer là cổ động hoặc náo viên thể thao, mà lại là một trong những cô gái đẹp nhất trường. Thế nhưng tại sao lúc này Jennifer lại mỉm cười với hắn, thay vì phải nhăn mũi lêu lêu như mỗi lần cô bé nhìn Tim? Lạ thật, Tim nghĩ, rất lạ. Đến giờ ăn trưa thì Tim đã quên bẵng thằng bé lính mới. Tim ngồi vào chỗ thường khi của mình, một cái bàn nhỏ trong góc, ngồi riêng một mình. Tim là kẻ cô đơn. Tim không xí trai như cậu học sinh mới, mà chỉ hơi bị chậm chạp đầu óc một tí thôi. Ít ai nói chuyện gì nhiều với Tim, nhưng cậu ta đã quen với tình trạng này rồi. Tim đã tự điều chỉnh thích nghi. Đã dùng xong món bơ đậu phộng, khi chuẩn bị tấn công cái bánh sandwich sốt cà chua, Tim xịt sốt cà lên tất cả mọi thứ thức ăn, thì Tim lại trông thấy kẻ xí trai kia. Hắn đang cầm cái mâm và đứng gần Jennifer, cười toe toét như thể vừa hoàn thành xuất sắc một bài trắc nghiệm toán. Và Jennifer lại nhăn răng cười đáp trả lại. Trời ạ, cô bé lại còn ngồi xích qua để chừa chỗ cho hắn. Lạ thật, rất lạ. Nhưng điều lạ hơn nữa là phản ứng của kẻ mới tới. Nếu là mình, Tim sẽ không chần chừ gì mà nhào ngay vào cái chỗ trống ấy. Nhanh đến nỗi cái bao đựng thức ăn trưa kia hãy còn lơ lửng trong không khí. Nhưng kẻ kia lại không phản ứng như thế. Hắn lắc đầu từ chối lời mời của Jennifer, rồi nhìn quanh và cuối cùng nhắm hướng cái bàn của Tim tiến thẳng tới. Tớ ngồi chung bàn với cậu, có phiền không? Hắn hỏi. Như thế đấy, tớ ngồi chung bàn với cậu, có phiền không? Làm như cả cái lớp 8 này tranh giành nhau để được ngồi ở bàn này vậy, Tim nghĩ thầm. Tất nhiên, Tim trả lời. À không, nghĩa là tớ không phiền. Thế là hắn an tọa. Từ đó về sau, ngày nào hắn cũng đến ngồi với Tim, cho đến khi cả hai trở thành bạn thân. Rất thân. Trước nay, Tim chưa bao giờ có bạn. Giờ Jeff. Hắn tên Jeff đấy, lại còn mời Tim đến nhà chơi, đi du ngoạn cùng gia đình hắn, thậm chí đi dã ngoại nữa. Vâng, đúng thế. Tim đi dã ngoại đấy. Điều thú vị là, đến ngày kia, Tim nhận ra rằng đầu óc mình không còn chậm lục nữa. Có lẽ đó là nhờ những chuyến dã ngoại. Biết đâu chừng, Tim đoán thế. Rồi những học sinh khác bắt đầu nói chuyện với Tim, gật đầu chào Tim trong hành lang. Thậm chí còn hỏi han Tim về những bài làm ở nhà và đủ chuyện linh tinh khác. Và Tim trao đổi với những học sinh ấy, Tim không còn là kẻ cô đơn nữa. Lần kia, khi Jeff đến ngồi cùng bàn với Tim, Tim hỏi ngay, tại sao cái ngày đầu tiên hôm ấy, cậu lại đến ngồi cùng bàn với tớ? Có phải chính Jane đã mời cậu ngồi chung bàn với cô ấy không? Có, Jane có mời, nhưng Jane đâu có cần đến tớ. Cần đến cậu, chính cậu mới cần đến tớ. Tớ? Tim hy vọng rằng không ai nghe thấy mẫu đối thoại này. Đây quả là mẫu đối thoại hết sức ngốc nghếch. Tim thầm nghĩ. Hồi ấy, cậu ngồi có một mình, Jeff giải thích. Trông cậu thật cô đơn và sợ hãi. Sợ hãi? À ha, sợ hãi. Tớ còn lạ gì nữa? Đơn giản là vì trước kia tớ từng có cái kiểu y hệt như thế. Tim không thể nào tin nổi. Có thể là cậu không để ý thấy, chứ thật ra tớ không phải là người điển trai nhất trường. Jeff nói tiếp. Ở trường cũ trước kia, tớ thường ngồi một mình. Tớ sợ hãi, không dám ngước lên vì biết rằng mọi người sẽ nhìn mình cười nhạo. Cậu à? Tim biết lời mình vừa thốt ra có vẻ ngốc nghếch, nhưng quả thật khó tưởng tượng ra một Jeff biết xấu hổ và sợ hãi. Bởi vì Jeff quá cởi mở cơ mà. Vâng, tớ. Phải đến khi có một người bạn giúp tớ nhận ra rằng không phải tại vì cái lỗ tai hay lỗ mũi nó làm cho mình cô đơn, mà mình cô đơn là tại vì mình không bao giờ mỉm cười với ai hay quan tâm đến ai. Trước kia, tớ chỉ quan tâm đến mình mà chẳng quan tâm đến ai cả. Chính vì thế mà tớ đã đến ngồi với cậu, để cho cậu biết rằng vẫn còn có ai trong đời. Jennifer biết chuyện này rồi. À, cô ta biết, được thôi. Tim vừa trả lời, vừa nhìn hai học sinh khác đang tranh nhau để được ngồi gần Jennifer. Tim và Jeff cùng cười. Cười được một cái thiệt là đã. Và dạo gần đây, mình cười hơi bị nhiều. Tim nhận định như thế. Rồi Tim quay sang ngắm Jeff, ngắm thật sự. Hắn cũng đâu đến nỗi xấu trai lắm. Tim nghĩ. Ồ, đương nhiên, hắn không phải dạng đẹp trai hay gì đó. Nhưng hắn không cô độc, hắn là bạn mình. Lúc ấy, Tim mới nhận ra rằng đây mới là lần đầu tiên mà mình nhìn thấy Jeff. Nhiều tháng trước đây, những gì Tim nhìn thấy chỉ là hai cái tai voi và cái mũi cà chua bẹp dí. Bây giờ, Tim mới nhìn thấy Jeff, thật sự nhìn thấy. Cảm thấy mọi người thân thiết với mình, cần đến mình là điều thú vị nhất, là điều sung sướng nhất trên đời. Maxim Gorky.